là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh công tác quản lý xăng dầu để đảm bảo nguồn cung cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả những vùng sản xuất chuyên canh ở thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Sáng 27 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể, các huyện thị xã thành phố. Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, tạo cơ hội cho người nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, những người yếu thế trong xã hội tiếp cận được các dịch vụ tài chính tín dụng để sản xuất kinh doanh, thoát nghèo bền vững, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư, giữa các vùng miền, tạo sự công bằng trong xã hội. Trong 20 năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác và đạt những kết quả quan trọng. Từ hai chương trình tín dụng chính sách thời điểm năm 2003 với dư nợ 173 tỷ đồng, đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã triển khai 17 chương trình tín dụng chính sách với dư nợ trên 4.000 tỷ đồng, tăng 15 chương trình, tăng trên 3.800 tỷ đồng dư nợ. Trong giai đoạn 2002-2022, đã cho hơn 443.000 lượt khách hàng vay vốn với số tiền gần 9.800 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân mỗi năm trên 17,2%. Hiện trên 81.022 khách hàng còn dư nợ, tăng trên 24.000 khách hàng so với năm 2003. Dư nợ bình quân đạt gần 50 triệu đồng một hộ, tăng 46,6 triệu đồng một hộ so với năm 2003. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá rõ hơn những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn vướng mắc, rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ trong 20 năm qua.
Đồng thời xây dựng giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược đến năm 2030, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.
Năm 2022, huyện Văn Yên dành trên 480 tỷ đồng hỗ trợ người dân thoát nghèo thông qua các chương trình dự án. 9 tháng qua, huyện đã chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất tạo môi trường thuận lợi cho hộ nghèo phát triển kinh tế. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, cho trên 2.600 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn để phát triển sản xuất với số tiền trên 130 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 2.200 lao động, mở 10 lớp đào tạo nghề cho trên 400 lao động nông thôn, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp cho trên 700 lao động. Nhờ đó đã có 281 hộ viết đơn tự nguyện xin thoát nghèo. Năm 2022, huyện Văn Yên phấn đấu giảm 5,2% hộ nghèo so với năm 2021.
Nhờ triển khai các giải pháp kích cầu du lịch, nên 9 tháng năm 2022, huyện Trấn Yên đã đón trên 40.000 khách du lịch, tăng 96% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt trên 28 tỷ đồng, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước. Để tiếp tục phục hồi và phát triển du lịch, huyện Trấn Yên đẩy mạnh quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn, sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch, phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, nâng cấp cảnh quan thiên nhiên, môi trường du lịch. Khôi phục và duy trì các lễ hội đặc sắc như lễ hội Đình Làng Dọc, dân tộc Tày xã Việt Hồng, vùng đất chiến khu cách mạng với các di tích lịch sử cấp quốc gia, cấp tỉnh, xây dựng mô hình làng bản du lịch cộng đồng với các hoạt động du lịch tham quan, du lịch sinh thái trải nghiệm và nghỉ dưỡng, phát triển sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao phục vụ khách du lịch như măng chế Bát Độ, mật ong, gạo nếp đen, chè Bát Tiên, quế thuốc, các sản phẩm từ dâu tằm, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư về du lịch đảm bảo chất lượng và chuyên nghiệp như dự án tổ hợp sân golf Ngôi Sao Yên Bái, dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế Vân Hội. Phấn đấu hết năm 2022, Trấn Yên đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu đạt trên 50 tỷ đồng.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 1.000 trạm thông tin di động, trên 2.600 trạm thu phát sóng. Hạ tầng cung cấp dịch vụ di động cũng được đầu tư nâng cấp với 97% thôn bản tổ dân phố có dịch vụ di động 2G, 93% thôn bản tổ dân phố có dịch vụ di động 3G và 4G. hệ thống hạ tầng viễn thông được đầu tư phát triển với quy mô lớn rộng khắp đã trở thành một phương tiện thông tin thiết yếu, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân với chất lượng và mạng lưới đường truyền ngày càng ổn định. Do vậy, thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư để nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, trong đó sẽ triển khai dịch vụ 5G với tốc độ cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong việc sử dụng Internet của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.
Thời gian qua, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trong đó tập trung cải tạo cơ sở vật chất và đầu tư mới thêm một số trang thiết bị phục vụ cho công tác điều trị như máy siêu âm màu 4D, máy X quang kỹ thuật số, máy đo độ loãng xương toàn thân. Song song với đó, tăng cường quản lý, quán triệt cho đội ngũ y bác sĩ về y đức người thầy thuốc và không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt, với sự kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả khám chữa bệnh, nhất là với nhiều bệnh nhân bị bệnh mãn tính. 9 tháng đầu năm 2022, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh đã khám bệnh cho khoảng 20.000 bệnh nhân, đạt trên 76% kế hoạch năm. Những tháng cuối năm, bệnh viện sẽ tích cực phát triển kỹ thuật cao, mũi nhọn để tăng cường thu dung người bệnh tới khám và điều trị nội trú, cũng như nâng cao chất lượng điều trị tại bệnh viện, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tích cực áp dụng những tiến bộ khoa học vào điều trị, đổi mới toàn diện hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Đẩy mạnh công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật, thời gian qua lồng ghép trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, thành phố Yên Bái đã tuyên truyền trực tiếp tới gần 24.000 lái xe, người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, giúp người dân thành phố Yên Bái nâng cao nhận thức về trật tự an toàn giao thông, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Thời gian tới, thành phố Yên Bái sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các hội nghị phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng, mạng xã hội, tổ chức cho các lái xe vận tải hành khách, vận tải hàng hóa trên địa bàn ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thành phố Yên Bái đã tích cực vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp. Cách làm này không chỉ mang lại hiệu quả về năng suất, giá trị kinh tế, mà việc phát triển các vùng chuyên canh đã từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân, hướng đến một nền sản xuất chủ động và bền vững, nâng cao thu nhập góp phần quan trọng vào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình.
Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, thành phố Yên Bái xác định phát triển sản xuất phải gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa, tạo chuỗi liên kết gắn với phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đến nay, thành phố đã hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế cao, như vùng chè gần 17 ha tại xã Minh Bảo, vùng sản xuất rau an toàn hơn 3,8 ha tại xã Âu Lâu, vùng trồng chanh tứ thời trên 6,5 ha tại xã Văn Phú, vùng trồng nghệ 6,5 ha ở xã Thần Thịnh, làng nghề sản xuất miến đao tại xã Di Phiên. Các vùng quy hoạch được người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm để phát triển các sản phẩm chủ lực, góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm cho nông sản. Ông Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy Yên Bái cho biết thêm.
Khi mà ta sản xuất từ đơn lẻ, cá thể hộ gia đình mà chúng ta đưa lên là sản xuất quy mô lớn, sản xuất hàng hóa, sản xuất theo chuỗi giá trị thì đương nhiên lúc bấy giờ là phải ứng dụng khoa học công nghệ này, rồi là phải liên kết trong tiêu thụ này, rồi phải thực hiện những cái quy trình rất khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Thì rõ ràng là chất lượng sản phẩm đã được nâng lên và chúng ta lại được tiếp cận với những cái thị trường nó có, phải nói là yêu cầu cao, thậm chí là khó tính. Thế nên rõ ràng là đòi hỏi cái người sản xuất cũng như là cái sản phẩm sản xuất ra là phải đạt được một cái tiêu chuẩn rất là cao. Thì cái đó để khẳng định. Nhưng tôi cho rằng cái quan trọng nhất ở đây ấy, là nó sẽ làm thay đổi cái tư duy đấy, và cái nhận thức của người sản xuất để qua triển khai thực hiện những cái mô hình, những cái dự án như vậy thì người dân thấy được rằng cái hiệu quả của nó là so với trước là rất là cao.
Trên diện tích 1.000 m², trước đây gia đình ông Tạ Văn Túc, thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh trồng đủ các loại cây từ rau màu, ngô, khoai. Năm 2019, khi địa phương quy hoạch thôn Trấn Ninh trở thành vùng sản xuất chuyên canh cây nghệ, gia đình ông Túc chuyển toàn bộ diện tích sang trồng giống nghệ đỏ. Hiện gia đình ông có khoảng 0,6 ha. Mỗi năm gia đình ông thu khoảng 15 tấn củ, với giá bán trung bình khoảng 10.000 đồng một kg. Trừ các khoản chi phí, gia đình ông Túc cũng có nguồn thu khoảng 150 triệu đồng, cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với nhiều cây trồng khác. Ông Túc nói.
Riêng về cây nghệ thì trong bãi nghệ thì ngoài nghệ ra thì không còn một cây gì đứng ở trong đó. Thì mình mới mang được coi là cái chất lượng quả, coi là cái cây nghệ, cũng như thế là coi là cái nguồn gốc chất Conovin ở trong nghệ. Thì nếu như mà có các cái cây trồng khác mà trồng vào trong đó thì nó lại giảm đi, nó sẽ giảm đi. Vì là các cái cây khác vào nó sẽ hút hết cái chất của cây nghệ đi, thì cây nghệ nó chưa có bột nhưng mà lại hàm lượng chất không có.
Thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh hiện có 14 hộ trồng nghệ với gần 7 hectare. Bình quân mỗi hộ trồng nghệ cũng có nguồn thu gần 100 triệu đồng một năm. Từ một loại cây gia vị được trồng quanh nhà, nay trở thành cây hàng hóa, sản phẩm dược liệu. Mỗi năm người dân thôn Trấn Ninh cung cấp khoảng 100 tấn củ nghệ tươi cho các chợ đầu mối, khu vực thành phố và các xã lân cận. Không chỉ bán củ tươi mà người dân ở đây còn tự chế biến thành tinh bột nghệ để tăng giá trị sản phẩm. Theo ước tính, cứ 10 kg củ nghệ tươi sẽ cho 600 g tinh bột nghệ. 1 kg tinh bột nghệ hiện có giá bán 350.000 đồng, cao gấp nhiều lần so với bán nghệ tươi. Đây là bước chuyển quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của người dân xã Tân Thịnh. Kết quả này có được cũng là nhờ địa phương đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, nên người dân đã tận dụng cơ hội để tạo ra sản phẩm lợi thế, sản xuất nông nghiệp gắn với đầu ra sản phẩm. Ông Ngô Văn Tình, một hộ trồng và sản xuất tinh bột nghệ ở thôn Trấn Ninh nói.
Thứ nhất là mình kiểm soát được dịch bệnh cho cây nghệ của mình. Thứ hai nữa là mình thu mua cái nghệ nó đạt năng suất và hiệu quả. Cái thứ ba nữa là mình kiểm soát được cái dịch bệnh trên cây nghệ. Và cái thứ tư nữa thì là mình tập trung vào được một mối tiêu thụ sản phẩm của hội nông dân của chúng tôi, rất thuận lợi cho cái việc mà đưa sản phẩm ra thị trường. Các cấp ngành của xã đang đưa cái sản phẩm nghệ và tinh bột nghệ và sản phẩm ô cốp 3 sao thì bản thân tôi và các hội viên trong hợp tác xã rất phấn khởi và sẽ có hướng sẽ mở rộng mô hình sản xuất.
Rõ ràng, việc quy hoạch vùng sản xuất là tiền đề để sản xuất chuyên sâu cho các sản phẩm nông sản cũng như xây dựng thương hiệu, quảng bá cho nông sản của các địa phương. Đây cũng là giải pháp giải quyết thực trạng được mùa mất giá cho người nông dân. Ông Trần Văn Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Đối với lại sản xuất nông nghiệp thì nếu mà so với lại sản xuất phổ thông truyền thống là trồng cây lúa thì cái giá trị kinh tế nó cũng cao. Chính vì vậy là chính quyền địa phương đang khuyến khích người dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, một là tập trung vào sản xuất như là cây nghệ, vì là trên địa phương xã Tân Thịnh cũng có thành lập hợp tác xã dịch vụ hợp nông nghiệp thì chuyên sản xuất về cây nghệ. Thì cái nghệ thì đang xây dựng các cái sản phẩm ô cốp và sẽ đưa đến sàn thương mại điện tử.
Xã Âu Lâu là địa phương chuyên cung cấp các loại rau cho khu vực thành phố Yên Bái, với vùng sản xuất chuyên canh rau an toàn với diện tích khoảng 4 hectare. Việc quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn không chỉ mang lại thu nhập cao cho nông dân, mà đã góp phần thay đổi thói quen của người dân trong việc trồng và chăm sóc rau theo hướng an toàn. Đến nay, sau hơn 10 năm gắn bó và duy trì sản xuất an toàn, bà con nơi đây đã làm chủ được kỹ thuật canh tác với nhiều sản phẩm phong phú được người tiêu dùng tin tưởng đón nhận. Ông Nguyễn Xuân Hùng, thôn Cống Đá, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Quy hoạch một chỗ thì nhất là nó không ảnh hưởng ruộng lúa với ruộng màu. Ví dụ mình mà ngày xưa mà không quy hoạch, ví dụ ruộng màu mình ở giữa ở lúa quanh người ta tháo nước rất là khó làm. Thì bây giờ thì quy hoạch thành khu này thì nó riêng thì nó dễ. Sâu bọ nó cũng hạn chế hơn. Ví dụ nó gần nhiều ruộng lúa của cây hoa màu khác thì sâu bọ nó ở các cái ruộng tràng nó tràn vào rau của mình rất là xử lý rất là khó. Còn bây giờ thì theo hướng dẫn của khuyến nông mình trồng rau theo tiêu chuẩn an toàn thì dùng đa số nếu có dùng thuốc sinh học thôi, nó cũng ít độc mà chính nhất là đỡ độc cho bản thân mình. Chứ chưa nói là người ăn, mình là người trực tiếp làm rất là khổ. Ngày xưa nó chưa có cái thuốc ấy, mỗi lần phun thuốc rất là ngại. Vì nó mùi, nó độc, mà nhức hết cả đầu, nhưng mà mình phun sinh học thấy nó rất hiệu quả mà nó ít độc mà ít hại người.
Những vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp không những mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất nhỏ lẻ từ 1,5 đến 2 lần trở lên, mà còn góp phần nâng cao trình độ sản xuất của người dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Trong cái việc xây dựng nông thôn mới của xã Âu Lâu chúng tôi thì cũng xác định cái việc mà hình thành các cái khu vực sản xuất là một cái yếu tố rất là quan trọng. Và từ đó thì khi được ra được các cái sản phẩm, như vừa rồi chúng tôi đã làm một cái sản phẩm nó là ô cốp dưa lê, từ đó đã nâng tầm được lên là sản phẩm, đồng thời là quảng bá thêm được cái hình ảnh về cái sản phẩm sản xuất nông nghiệp. Và rồi và tiếp đó thì chúng tôi đã trên cơ sở sản phẩm đó thì chúng tôi đã đưa lên là thực hiện cái công tác chuyển đổi số, thì chúng tôi đã đưa những cái sản phẩm đó lên là trang vỏ sò hay là trang postmart của điện tử để tiếp tục là quảng bá cũng như là gắn cái việc mà tiêu thụ sản phẩm.
Phát triển vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp mang tính bền vững, các địa phương cần dựa trên thế mạnh, điều kiện đặc thù, nhu cầu thị hiếu của thị trường để định hướng việc hình thành vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp phù hợp. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân tích tụ đất đai, đầu tư sản xuất, tạo ra sản phẩm số lượng lớn, đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo hướng chuyên canh bền vững.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong kỳ điều chỉnh giá ngày 1 tháng 9 vừa qua, giá xăng dầu tiếp tục giảm, điều này khiến người tiêu dùng bớt lo. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đang gặp phải khó khăn khi càng bán càng lỗ. Trong khi đó, không ít đại lý còn bị hết xăng cục bộ, khiến người tiêu dùng không khỏi ngỡ ngàng. Để đảm bảo nguồn cung ổn định, ngành công thương Yên Bái đã tăng cường các giải pháp ổn định thị trường. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Cửa hàng xăng dầu Xuân Hòa ở tổ 3 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, người dân đến mua xăng nhưng không còn để bán. Mặc dù chủ đại lý đã dán thông báo ở 3 cột bơm xăng, nhưng không ít người dân tỏ ra ngỡ ngàng khi cửa hàng hết cả xăng lẫn dầu. Chị Huế, người dân xã Ngoại A, huyện Văn Yên và anh Đặng Văn Chiến, một khách qua đường bộc bạch.
Em không nghĩ là hết xăng ạ, hơi bất ngờ một tí ạ. Vì nghĩ là cây xăng vẫn bán đấy, nghĩ là hết xăng, tại vì mọi lần vẫn mua ở đây, tại vì em là người Ngoại A nên là em hay ra đây mua.
Trước đây thì đi cây nào cũng có đều, nhưng mà bây giờ đi nhiều cây nó cũng bảo hết mà.
Mà không biết là hết hay là hết thật hay hết giả đúng
không? Cũng chưa biết được cái này. Bây giờ cứ bảo ghi báo hết xăng này cũng biết là nó báo hết thôi.
Để xác thực việc còn hết xăng dầu của đại lý, đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm thanh tra Sở Công Thương, đội quản lý thị trường số 4 phụ trách huyện Văn Yên và phòng kinh tế hạ tầng của huyện đã đến kiểm tra và xác nhận các bồn xăng dầu đã hết. Theo lý giải của chủ đại lý, thời gian qua do nguồn cung có phần hạn chế nên đại lý cũng không thể chủ động nhập về để bán. Việc hết xăng dầu cục bộ chỉ xuất hiện cách đây chừng hơn một tháng. Ông Phạm Văn Chiến, chủ cửa hàng xăng dầu Xuân Hòa, thị trấn Mậu A lý giải như sau.
Trong cái thời điểm này thì như cây nhà tôi đây là trong khu vực Văn Yên này là tôi bán đều nhất. Nhưng mà cũng lý do là những cái cây khác xung quanh họ hết 3 ngày rồi. Thì còn một cây nhà tôi nó không chịu nổi nữa. Trước khi hết là chúng tôi cứ căn ướm khoảng 3 ngày là chúng tôi gọi nhưng mà trong khi ấy họ vẫn không kịp lên. Và ví dụ như ngày hôm nay đây là họ hứa là trong ngày hôm nay là họ sẽ lên từ giờ đến đầu giờ chiều. Chứ còn cái giờ nào là chúng tôi cũng chưa nắm được.
Kiểm tra việc bán lẻ xăng dầu tại một cửa hàng ở xã Tân Hợp, dù không hết xăng, hết dầu như cây xăng lúc trước, nhưng cửa hàng này hiện cũng chỉ còn xăng A95 và dầu diesel. Còn xăng A92 thì đã hết gần tháng nay. Theo nhân viên bán hàng, thời gian gần đây, cửa hàng cũng gặp khó khăn khi nhập xăng dầu vì lượng có hạn. Do bán hàng ở tuyến xã nên nhu cầu tiêu thụ xăng dầu không nhiều, việc hết xăng chỉ xảy ra trong thời gian ngắn. Chia sẻ việc này, anh Ngô Minh Tuấn, nhân viên bán xăng cửa hàng xăng dầu Yên Hợp nói.
Nói chung là cái thời điểm gần đây là cũng thỉnh thoảng là cũng xảy ra một chút thôi, nhưng mà nó hơi chậm một tí thôi, nhưng mà vẫn về kịp để phục vụ bà con. Dân đến mua thì bây giờ chỉ có mỗi xăng 95 để phục vụ bà con. Và thế còn dầu thì vẫn ổn định bình thường.
Theo thông tin từ phía Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, qua rà soát và nắm tình hình, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các hiện tượng hết xăng dầu cục bộ tại nhiều cây xăng trên địa bàn toàn tỉnh. Kiểm tra thực tế tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, việc hết xăng dầu cục bộ là có thật, nhưng các cửa hàng đều cam kết không găm hàng. Việc thiếu là do nguồn cung từ các doanh nghiệp phân phối hiện không đủ, thậm chí chiết khấu rất thấp, có thời điểm chiết khấu bằng không. Do đó, đều ảnh hưởng đến doanh thu của các cửa hàng kinh doanh. Với công ty cổ phần Lợi Lâm thị trấn Mậu A, hiện có 2 cửa hàng xăng dầu. Nhưng theo ông Vương Hữu Đức, giám đốc công ty, số lượng xăng dầu nhập về ít, ông Đức nói.
Từ cuối tháng 7 là hiện tượng xăng dầu là cấp nhỏ giọt. Đấy, thế nên là cây xăng thì từ tháng 7 đến giờ thì cũng có khoảng 3 lần báo xuống Sở Công Thương là hết xăng nhưng mà vẫn còn dầu. Nếu mà hôm nào báo hết dầu là còn xăng, chứ cây xăng thì chưa có bao giờ phải đóng cửa cả. Thế là vẫn duy trì được, nhưng mà thì hết trong vòng khoảng 1 ngày thì lại có hàng lên bán. Họ cũng báo là mình cung cấp Mình thông báo trước 2 ngày thì là họ sẽ cấp cho mình, nhưng mà đến lúc xuống thì họ cũng hàng chưa đủ, chưa về thì họ chỉ cho mình một nửa thôi. Mình có 2 cây xăng thì lại chia cho 2 cây. Bên đầu mối chiết khấu cho 0 đồng. Nên là tiền vận chuyển, tiền nhân viên, tất cả các chi phí vào, thế là càng bán càng lỗ.
Ông Chu Minh Tuấn, đội phó đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái, phụ trách địa bàn huyện Văn Yên, cho biết thời gian qua, đội đã chủ động nắm bắt tình hình về việc cung cấp xăng dầu, nhưng chưa phát hiện dấu hiệu găm hàng từ phía các cửa hàng xăng dầu. Ông Tuấn nói.
Riêng lực lượng quản lý thị trường chúng tôi sẽ tăng cường cái việc kiểm tra giám sát, xem là đúng có các cơ sở và hết xăng, là không có xăng bán thật không, hay là có cái hiện tượng đầu cơ găm hàng. Những cái điểm nào mà dân người ta mua xăng nhiều thì là hay là hết sớm. Thế còn những cái điểm nào mà người dân người ta mà đổ ít xăng ấy thì là người ta cũng sẽ còn là lâu dài hơn. Thế cái điểm ở mẫu A thì là dân ở đây là do cái nhu cầu người ta đông, thế cho nên là khi có lượng xăng về thường là hay là hết trước. Để trong thời gian vừa qua, nhưng mà thực ra là hết thì doanh nghiệp cũng đều báo cáo lại là cũng sẽ tiếp tục bổ sung cái nguồn cung, nhưng mà do là cái nguồn cung là nó cũng không được ổn định, cho nên là cái nhiều khi là phục vụ nó không kịp thời.
Công ty xăng dầu Yên Bái hiện có 33 cửa hàng bán lẻ trên địa bàn toàn tỉnh. Theo lãnh đạo công ty, tình trạng bán lẻ xăng dầu hiện nay công ty cũng gặp khó khăn khi mức chiết khấu thấp. Tuy nhiên công ty cũng cam kết đảm bảo việc cung ứng xăng dầu các loại cho các cửa hàng bán lẻ ủy thác trong hệ thống, không để xảy ra việc thiếu xăng dầu cục bộ. Tuy nhiên với tình trạng các doanh nghiệp đại lý bán lẻ xăng dầu ngoài hệ thống đang thiếu cục bộ như hiện nay, thì công ty cũng khó có thể gánh thêm việc cung ứng nếu tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ kéo dài. Ông Bùi Đăng Toản, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Yên Bái kiến nghị.
Trong những điều kiện khó khăn nhất thì Công ty Xăng dầu Yên Bái vẫn chủ động để đảm bảo được cái nguồn cung cung ứng ra thị trường, không để bị đứt gãy về cái nguồn hàng cũng như là phải dừng bán hàng tại bất kỳ một điểm nào do Công ty Xăng dầu Yên Bái cung ứng cũng như là cái hệ thống bán lẻ của công ty, để đảm bảo cái nhu cầu của hệ thống khách hàng công ty cũng như là nhu cầu của nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thị phần của Công ty Xăng dầu Yên Bái chỉ chiếm hơn 40% thị phần của tỉnh Yên Bái thôi. Đấy, do vậy thì nếu mà để mà có được cái tổ chức hoạt động kinh doanh trên địa bàn Yên Bái nó lành mạnh thì trong những giai đoạn mà khó khăn thì tất cả các đơn vị đều phải chung tay vào để tổ chức hoạt động bình thường thì mới không đảm bảo đứt gãy cục bộ. Còn nếu mà chỉ một mình Công ty Xăng dầu Yên Bái mà chịu trách nhiệm về an ninh năng lượng trên địa bàn thì cái phần mà 60% cái nguồn cung kia nó dồn sang thì cái để đáp ứng một trong một thời điểm thì có thể là sẽ xảy ra tình trạng đứt gãy.
Tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 125 cửa hàng xăng dầu được Sở Công Thương cấp chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Ngoài ra có 3 doanh nghiệp khác là đầu mối cung cấp nguồn hàng cho các đại lý cũng như cửa hàng của công ty. Sản lượng tiêu thụ bình quân khoảng 10.000 mét khối một tháng. Việc thực hiện việc điều hành giá xăng dầu vào ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 cũng như mức chiết khấu cho các đại lý 50 đồng một lít để bán ra khiến các đại lý đang lỗ 250 đồng đến 300 đồng một lít. Trong bối cảnh nguồn hàng nhập về khó khăn, nhu cầu tiêu dùng lớn, song các đại lý cam kết vẫn nỗ lực đảm bảo cung ứng xăng dầu, đảm bảo ổn định giá cả để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, với 30 dân tộc anh em, Yên Bái đa dạng các giá trị văn hóa bản địa, văn hóa ẩm thực độc đáo, cùng các cảnh quan thiên nhiên ưu đãi là điều kiện để đẩy mạnh việc phát triển du lịch cộng đồng. Trong đó có nhiều mô hình điểm du lịch, tour du lịch đem đến những trải nghiệm thú vị cho du khách trong nước và quốc tế. Hình thức du lịch này không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, mà còn là cách các địa phương bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Gia đình chị Hà Thị Trinh, chủ homestay Cương Trinh, thôn Điều 2, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ làm du lịch cộng đồng từ năm 2010. Một trong những điểm thu hút khách du lịch tìm đến homestay Cương Trinh là gia đình chị luôn chú trọng đến chất lượng, uy tín, tạo sự đặc sắc cho mô hình du lịch cộng đồng của mình. Nắm bắt nhu cầu của khách du lịch, nhất là đối với du khách nước ngoài muốn khám phá văn hóa bản địa, gia đình chị đã cải tạo chỉnh trang ngôi nhà sàn với đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn giữ được nét truyền thống để phục vụ du khách có nhu cầu tham quan tìm hiểu về ẩm thực, phong tục tập quán của dân tộc Thái. Đặc biệt để tạo điểm nhấn cho homestay của mình, vài năm trở lại đây chị Trinh đã khôi phục lại nghề dệt truyền thống của dân tộc Thái để du khách có thêm những trải nghiệm khám phá những giá trị văn hóa của người Thái. Chị Trinh nói.
Để cho du khách trải nghiệm ấy thì tôi đã tìm tòi học hỏi những cái nét hoa văn đặc trưng của người Thái để đưa vào để cho khách trải nghiệm tự làm, với lại dạy cho khách làm những cái hoa văn của người Thái ạ. Qua những lượt khách trải nghiệm thì tôi thấy khách rất là thích về cái ngành dệt này, ai cũng muốn thử và muốn trải nghiệm.
Cũng là một trong những hộ làm du lịch homestay ở xã Nghĩa An, gia đình bà Hoàng Thị Phượng cung cấp một số dịch vụ như hướng dẫn khách cùng làm ruộng, tỉa ngô, gặt lúa, tham gia làm nghề truyền thống, dệt vải, đan lát mây tre, đặc biệt là với các món ẩm thực đặc trưng của người Thái như thịt băm nướng lá dong, cá nướng, xôi ngũ sắc, lạp xưởng. Bên cạnh đó, nhờ sự nhanh nhạy trong việc sử dụng công nghệ thông tin và việc giới thiệu sản phẩm du lịch cộng đồng của mình bằng cách giới thiệu trên các trang mạng xã hội, do vậy mô hình du lịch cộng đồng của gia đình có lượng khách ổn định, đều đặn và phát triển dần qua từng năm. Trong 3 năm trở lại đây, bà còn xây dựng gian hàng sản phẩm du lịch với nhiều sản phẩm truyền thống của người Thái, trong đó chủ yếu là sản phẩm gắn liền với hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân như trang phục của phụ nữ Thái, giò đựng tôm, tép, rổ, giá, mẹt được đan bằng mây. Bà Phượng chia sẻ thêm.
Khi là khách đến đây ấy, thì chúng tôi muốn là trước hết là khách được thưởng thức các cái món ẩm thực đặc trưng và cũng có mua về làm quà cho gia đình. Và những vật dụng như là đồ đan lát này, hàng dệt thổ cẩm này thì cũng mua về làm quà lưu niệm cho chuyến đi. Rồi khách đến đây ấy, thì cũng rất là thích để ngắm các gian hàng và gia đình cũng có cử một hướng dẫn viên tại nhà để giới thiệu những cái mặt hàng này, sử dụng từng mặt hàng để sử dụng vào mục đích như thế nào và nó có nguồn gốc xuất xứ ra làm sao để giới thiệu quảng bá một phần nào, góp phần quảng bá một phần nào nét văn hóa đặc trưng của người Thái vùng Mường Lò Nghĩa Lộ.
Để khai thác triệt để các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cũng như làm đa dạng hình thức phục vụ du lịch nhằm thu hút du khách, các cơ sở homestay đã liên kết xây dựng những tour tuyến du lịch cộng đồng để phục vụ du khách tập trung ở khu vực phía Tây của tỉnh và phía Đông Hồ Thác Bà như Sơn Thịnh, Suối Giàng, Nà Rèn, Tú Lệ, La Bán Tẩn, thị trấn Mù Căng Chải, Sơn Thịnh, Nghĩa An, Trạm Tấu, Phúc An, Vũ Linh, Cẩm Nhân, Ngọc Trấn, Khai Trung, Mường Lai. Ông Đinh Anh Tuấn, trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đang hướng tới là đưa các sản phẩm du lịch là mang tính là chiều sâu. Ví dụ như là một số cái trải nghiệm đặc trưng đó là tìm hiểu về văn hóa và trang phục rồi các cái điệu múa của đồng bào dân tộc Thái. Cái thứ hai là trải nghiệm về sản xuất nông nghiệp để gắn với phát triển du lịch. Thứ ba nữa là trải nghiệm về các cái tour tuyến kết nối các bản ở trong xã và kết nối xã với xã để cho du khách trải nghiệm tham quan ngắm cảnh bằng xe đạp hoặc là đi bộ. Và có chủ gia đình hoặc là người hướng dẫn viên du lịch tại điểm hướng dẫn và giới thiệu cho du khách về những cái nét đẹp của địa phương, các giá trị văn hóa của địa phương và đặc biệt là các cái địa chỉ trải nghiệm cho du khách thì chúng tôi đã nâng cao chất lượng. Đó là các gia đình mà có sản phẩm du lịch đấy thì phải thực hiện cái việc đảm bảo tốt khi khách có nhu cầu trải nghiệm. Và đặc biệt nữa là chúng tôi cũng đang hướng đến cho các cái sản phẩm du lịch tại các địa phương đó là nâng cao chất lượng dịch vụ và đặc biệt là có thu phí để duy trì cái chất lượng dịch vụ đó.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 200 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng với 25 điểm hoạt động du lịch ở các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, Văn Yên, Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ. Việc gắn phát triển du lịch cộng đồng với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc đã và đang tạo đà cho sự phát triển ổn định hiệu quả của ngành du lịch. Trong 8 tháng đầu năm, ngành du lịch đã đón trên 1 triệu lượt khách bằng 95% kế hoạch năm, tăng trên 103% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế đạt 7.850 lượt khách bằng 3% kế hoạch năm, doanh thu ước đạt 685 tỷ đồng. Đặc biệt, trong phát triển du lịch cộng đồng ở Yên Bái, đó là bên cạnh lồng ghép các dịch vụ ăn nghỉ, thì các homestay luôn có nhiều hoạt động trò chơi dân gian của cộng đồng các dân tộc như múa xòe, thổi khèn bè, múa sạp, dân ca, dân vũ của các dân tộc. Những hoạt động này đã giúp tạo ra nét riêng hấp dẫn tới các điểm du lịch cộng đồng. Ông Trần Văn Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Đối với khu du lịch xã Vũ Linh thì tối thôn và tour là chủ yếu là đồng bào dân tộc Giao. Thế nên là cũng nét văn hóa của dân tộc Giao là có nhà sàn và cũng các cái làn điệu dân ca dân vũ của đồng bào. Thế thì trên cơ sở đó thì xã cũng như là tranh thủ các cái chính sách để mở các cái lớp đào tạo cũng như xây dựng các cái câu lạc bộ văn nghệ dân ca dân vũ để cho bà con nhân dân cũng như để phục vụ khách du lịch.
Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là chiến lược phát triển bền vững quốc gia, là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Vì vậy, việc kết hợp phát triển du lịch cộng đồng với bảo tồn phát triển văn hóa dân tộc là một cách làm hiệu quả, không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn là cách quảng bá các nét đẹp văn hóa, trò chơi dân gian cũng như các làn điệu dân ca của dân tộc tới du khách trong và ngoài nước.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.